Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai mùng 4 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư vừa qua, 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã từ nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo trở về Vatican để tiếp kiến chung khoảng 8.000 tín hữu trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican. Tiếp tục loạt bài huấn đức về mẫu gương các tông đồ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dung mạo của Thánh Tông đồ Matthew, tác giả của một trong bốn phúc âm, tức phúc âm cho Thánh Matthew. Trong những lần tiếp kiến chung đã qua, Đức Thánh Cha đã giảng giải về mẫu gương của các Thánh Tông đồ Phêrô, Andrê, Giacôbê hậu, Giacôbê tiền, Gioan con ông Zebêđê, tác giả phúc âm thứ Tư, tức phúc âm cho Thánh Gioan. Và thứ Tư tuần qua, Đức Thánh Cha giảng giải về dung mạo Thánh Tông đồ và là Thánh sử Matthew. Ngài rút ra bài học đạo đức từ cuộc đời của Thánh Tông đồ Matthew như sau: Chúa Giêsu không loại bỏ bất cứ ai ra khỏi tình thân với Ngài. Khi Chúa Giêsu gọi Matthew theo Ngài, thì việc này có nghĩa là Matthew, người sống nghề thu thuế, phải từ bỏ tất cả mọi sự, nhất là từ bỏ những gì từ trước đến giờ bảo đảm chắc chắn cho ông thu được mức lợi tức ổn định để sống, cho dù đôi khi một cách bất công và bất chính. Dĩ nhiên, Matthew đã hiểu được rằng cuộc sống thân tình theo Chúa không còn cho phép ông tiếp tục trong những hoạt động không được Thiên Chúa chấp nhận nữa. Một cách rõ ràng, Đức Thánh Cha rút ra bài học đạo đức cho tín hữu ngày nay như sau. Người ta đoán được dễ dàng bài học áp dụng cho ngày hôm nay. Thái độ gắn bó với những gì không phù hợp với việc theo Chúa Giêsu, chẳng hạn như gắn bó với những của cải bất chính, là điều không thể chấp nhận được. Thánh Matthew trỗi dậy và đi theo Chúa. Người ta có thể đọc được trong hành động trỗi dậy này, như là nói lên một thái độ tách mình ra khỏi hoàn cảnh phạm tội để gắn bó một cách ý thức với nếp sống mới. Trong dung mạo của Thánh Matthew, các phúc âm trình bày một điều nghịch lý như sau: kẻ xem ra như xa cách với sự thánh thiện có thể trở thành mẫu gương cho việc đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và cho việc biểu lộ những hiệu quả kỳ diệu của tình thương Chúa trong cuộc sống mình. Tin Đức Quốc. Ông Norbert Lammert thuộc Đảng Liên hiệp Dân chủ Kitô giáo và là Chủ tịch Quốc hội Đức, đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố một sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu, tiền thân của Liên hiệp Âu Châu ngày nay. Ông Chủ tịch Quốc hội Đức cho biết rằng, ông đã xin Đức Giáo Hoàng giải bài những nguyên tắc thiêng liêng cho tiến trình của Liên hiệp chính trị tại Âu Châu. Và hiện ông đang chờ xem Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có chấp nhận lời yêu cầu của ông hay không. Được biết, vào năm tới 2007, sẽ đến phiên Đức Quốc giữ vai trò Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp ước ở Roma để thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu vào năm 1957, gồm các quốc gia Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Và Cộng đồng Kinh tế Âu Châu là tiền thân của Liên hiệp Âu Châu ngày nay. Tin Genova. Trước khi rời Tổng giáo phận Genova để nhận trách vụ quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 15 tháng 9 này, Đức Hồng y Tarcisio Bertone đã quyết định thiết lập hai trung tâm mục vụ gia đình làm quà từ giả Tổng giáo phận. Trong thánh lễ sáng thứ Hai vừa qua ngày 28 tháng 8, Đức Hồng y đã công bố thành lập trung tâm gia đình tại đền thánh hành hương kính đức bà của sự bảo vệ bổn mạng của thành phố Genova. Trung tâm gia đình này nhằm phục vụ và nâng đỡ cho những gia đình gặp vấn đề như khủng hoảng luân lý, khủng hoảng đức tin hoặc khó khăn kinh tế. Trung tâm sẽ hướng dẫn các gia đình gặp khủng hoảng này đến với những tổ chức chuyên môn có khả năng giúp giải quyết vấn đề gặp phải. Tổng giáo phận Genova còn tu bổ lại cơ sở thứ hai dành cho mục vụ gia đình, được gọi là nhà các gia đình, để các gia đình hoặc các đôi bạn có thể đến gặp gỡ nhau. Đây sẽ là nơi mà các gia đình đến học cách sống như là một gia đình, chia sẻ những ý tưởng, những kinh nghiệm và sứ điệp phúc âm. Như thế, Tổng giáo phận Genova có hai trung tâm mục vụ gia đình, một dành cho những gia đình gặp khủng hoảng và một dành cho sinh hoạt các gia đình bình thường. Được biết, trong thời gian lãnh đạo Tổng giáo phận Genova, Đức Hồng Y Bertone đã quan tâm đặc biệt đến gia đình Kitô, mà Ngài cho là chìa khóa mở vào tương lai của nền văn minh tình thương. Đức Hồng Y mong muốn việc mục vụ của Tổng giáo phận dành ưu tiên cho những vấn đề liên quan đến gia đình, và rằng công việc mục vụ gia đình này cần được chu toàn trong sự cộng tác hỗ tương và đầy tin tưởng giữa giáo dân và hàng giáo sĩ. Đức Hồng Y đã giải thích thêm như sau. Những gia đình Kitô thời đại chúng ta hơn bao giờ hết có tích chứa khả năng to lớn trên bệnh viện văn hóa, trí thức và tình liên đới. Gia đình Kitô có sức mang lại tương lai cho nền văn minh tình thương. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, thứ ba vừa qua, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm vị tân Tổng giám mục Genova kế nhiệm Đức Hồng Y Bertone. Đó là Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco, 63 tuổi, và hiện là giám mục đặc trách quân đội Italia. Tin Hoa Kỳ. Nguồn tin của cơ quan thông tấn Công giáo Hoa Kỳ cho biết, theo các chuyên gia nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Cuba, một khi Tổng thống Fidel Castro qua đời, thì giáo hội Công giáo tại Cuba có thể đóng vai trò tích cực trong thời gian chuyển tiếp. Tác giả Julia Zweig, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ Châu Latin của Hội đồng Ban giao quốc tế, có trụ sở tại New York, và là tác giả của tập sách có tựa đề Bên trong cuộc cách mạng Cuba, cho rằng Giáo hội Công giáo Cuba là một cơ chế được nhân dân nước này tôn trọng. Do vậy, giáo hội có thể là nơi bảo vệ sự an toàn cho những ai làm việc trong thời gian chuyển tiếp. Nữ tác giả Julia cũng nói thêm, Hội đồng giám mục Cuba cũng như Hội đồng giám mục Hoa Kỳ có thể bắt nhịp cầu giữa người trong nước và cộng đồng người Cuba ở hải ngoại. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Ủy ban Chính sách Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cho sự quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, như một bước quyết định trên tiến trình cải cách kinh tế và tự do tôn giáo toàn diện tại Việt Nam. Trong thư đề ngày 24 tháng 8 năm 2006, gửi bà Susan Schwab, Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự ủng hộ việc cam kết thương mại song phương giữa hai quốc gia và việc thiết lập quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Lá thư có đoạn viết như sau. Trong khi quan hệ giữa Giáo hội Công giáo, thành phần Kitô giáo lớn nhất tại Việt Nam, trong khi quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước có sự tiến bộ, chúng tôi không thể làm ngơ những sự bất hại gây đau khổ vẫn còn đang tiếp tục đối với một số các nhà truyền đạo Tin Lành, Phật giáo và các nhóm khác trong nước. Những sự bất hại như thế là một vi phạm quyền tự do tôn giáo hoàn cầu và không thể chấp nhận là một đồng minh thương mại của Hoa Kỳ. Trong buổi điều trần mới đây trước Quốc hội Hoa Kỳ về những giới hạn đang diễn ra đối với sự tự do tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy chính phủ và các vị dân cử dùng cơ hội xem xét thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn này, để đạt tới những bước bảo đảm chắc chắn từ nhà nước Việt Nam rằng tự do tôn giáo phải được tôn trọng hoàn toàn. chúng tôi tin tưởng những quan hệ thương mại rộng rãi hơn sẽ dẫn tới tự do lớn lao hơn cho tất cả các thành phần tôn giáo tại Việt Nam và chấm dứt mọi sự cấm cản trong việc thực hành tôn giáo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, trong tuần lễ sắp tới, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp xem xét việc trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, và có thể sẽ thông qua trước ngày Tổng thống Hoa Kỳ lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2006 này. Tin Nhật Bản. Hội nghị Thế giới các tôn giáo cổ vũ cho hòa bình lần thứ 8 đã được chính thức khai mạc tại thành phố Kyoto, Nhật Bản, vào ngày 26 tháng 8 và kéo dài đến ngày 29 tháng 8 với đề tài Chống bạo lực, cổ vũ cho nền an ninh biết chia sẻ. Đề tài bàn về bạo lực tôn giáo, kinh tế, chính trị và xã hội. Đây là hội nghị lần thứ 8 kể từ khi Tổ chức Tôn giáo Cổ vũ cho Hòa bình Thế giới được thành lập vào năm 1970. Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, phái đoàn đại diện các tôn giáo thuộc 70 quốc gia trên thế giới đã đến tham dự hội nghị các tôn giáo cổ vũ cho hòa bình thế giới tại thành phố Kyoto, nơi đã tổ chức hội nghị đầu tiên vào năm 1970. Có tất cả 2.500 tham dự viên, trong đó có khoảng 800 giáo sĩ của các tôn giáo chính trên thế giới như Phật giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Hồi giáo. Chỉ có phái đoàn của Bắc Hàn vì không xin được chiếu kháng xuất ngoại nên không thể đến tham dự. Đặc biệt có các phái đoàn các tôn giáo đến từ các nước đang xảy ra chiến tranh như các nước miền Trung Đông, Cộng hòa Congo hay Sudan. Trong bài diễn văn khai mạc, ông William, tổng thư ký của hội nghị, đã ghi nhận như sau. Chính việc liên đới hoạt động đắc lực với nhau giúp tìm ra những vấn đề và hoạch định ra những kế hoạch mà các cộng đồng tôn giáo được mời gọi để chung tay góp sức trong vòng 5 năm tới. Hội nghị cũng phải tìm cách đối phó với các vấn đề quan trọng khác như vấn đề của tuổi thơ, của sự nghèo đói, của sự sa sút về môi sinh. Làm sao có thể thắng vượt được các cuộc tranh chấp và giảm nghèo đói trên thế giới? Các tham dự viên của hội nghị cũng phải đối đầu với cách thế mà các tôn giáo thường dùng để biện minh cho những hành động bạo lực. Cụ thể là cuộc chiến mới đây giữa Do Thái và nhóm Hezbollah ở Liban, các hoạt động khủng bố xảy ra hẳn như cơm bữa tại Iraq. Ông Aishi Watanabe, đứng đầu Viện Phật học ở Tendai, đã tuyên bố rằng các tôn giáo phải có nhiệm vụ đối thoại và cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình, nhất là trong thời đại này, lúc mà các tôn giáo thường bị coi là nguyên nhân của các cuộc tranh chấp. Thủ tướng Nhật Bản cũng đã quả quyết rằng, có thể vượt qua được các khác biệt về tôn giáo và văn hóa, nhờ vào việc đối thoại và tin tưởng lẫn nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho, do Minh Duy trình bày. Các con thân mến, dựa trên các bài đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề khá quan trọng đối với giới trẻ chúng con hôm nay, cái bên trong và cái bên ngoài của con người. Thời đại chúng ta đang sống quá chú trọng tới bề ngoài, săn sóc cái bề ngoài, trong khi đó thiếu hẳn sự chăm sóc nội tâm của con người. Người ta nói nhiều đến cái ngoại diện, ngoại hình, chăm sóc ngoại diện, ngoại hình, trọng dụng đề cao ngoại diện, ngoại hình. Ngoại hình kém thì khó kiếm công ăn việc làm, khó lấy vợ lấy chồng. Người ta bỏ ra rất nhiều tiền, tốn nhiều thời gian, nhiều công sức để chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn ngoại hình cho hấp dẫn. Trái lại, người ta ít lưu tâm tới yếu tố quan trọng hơn cái bên ngoài là nội tâm của con người. Mặc dù nói rất nhiều đến văn hóa, văn minh, đến những giá trị tinh thần, những yếu tố chân thiện mỹ, trong thực tế, người ta chỉ chú trọng tới vật chất và lợi nhuận của cải và địa vị xã hội, chỉ muốn thụ hưởng những tiện nghi, những thú vui trần thế. Vì không chú trọng giáo dục cái tâm, nên lương tâm con người càng ngày càng xuống cấp. Lương tâm nhiều người không còn ngay thẳng, nhưng quanh co gian dối, không còn trong sáng, nhưng tâm tối và vẫn đục. Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew ứng dụng rất đúng cho thời đại hôm nay, không những cho xã hội nói chung, mà cho cả chúng ta nữa. Vì cái tâm của chúng ta không được chăm sóc, nên trong ấy ngổn ngang những điều xấu, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, kiêu căng, tà dâm, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó từ bên trong xuất ra, làm cho con người ô uế, xã hội bị hư hỏng, môi trường bị ô nhiễm. Tất cả những điều xấu ấy làm phát sinh các xung đột, tạo ra tình trạng áp bức bóc lột, đưa đến giết chóc và chiến tranh. Các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau dễ dàng bị các thế lực xấu lợi dụng, tạo nên những hoàn cảnh tang thương. Nếu chỉ có một lòng sùng đạo bên ngoài như lời tiên tri Isaiah mà Chúa Giêsu đã trích dẫn, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Những lời nhận xét của Chúa Giêsu cảnh giác những người theo đạo tôn thờ một Thiên Chúa, đặc biệt là chúng ta. Chúng ta hãy trở về với nội tâm, với cái bên trong của con người và cuộc sống, không dừng lại ở cái bên ngoài. Muốn trở về với nội tâm, cần phải có thời gian thinh lặng, phải học bài học thinh lặng. Nhiều người trẻ thiếu sự thinh lặng, nên thiếu chiều sâu, chỉ ham vui nhất thời, không thấy được những giá trị đích thực của cuộc sống, không khám phá ra chân lý, không được thu hút bởi điều thiện. Không biết thưởng thức những vẻ đẹp thanh cao, không gặp được Chúa trong tâm hồn, không có kinh nghiệm về Chúa. Trong thinh lặng, chúng ta hãy đón nhận lời của Chúa đã được gieo vào lòng chúng ta, như lời khuyên của Thư Thánh Gia-cô-bê, để cho lời ấy thanh tẩy và cứu độ linh hồn chúng ta. Rồi chúng ta hãy đưa lời ấy ra thực hành, không dừng lại trên bình diện lý thuyết. Thư Gia-cô-bê nêu ra cho chúng ta hai điều phải làm để đào tạo một lương tâm trong sạch, một lòng đạo đức tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Thực thi bác ái, nhất là đối với những người phận nhỏ, không để bị lây nhiễm những thói hư của thế gian. Thói hư của thế gian thì nhiều lắm, và đó là những sự dữ mà chỉ có Thiên Chúa mới giải cứu được cho chúng ta. Chúng ta chỉ vững mạnh trong Chúa, nhưng điều Chúa muốn là sự cộng tác của chúng ta. Chúng ta hãy góp phần làm cho con người mình trở nên vững mạnh. Chỉ khi nào các con chiến thắng được chính mình, các con mới thực sự là những con người tự do, những con người làm chủ, chứ không phải là những nô lệ. Chúng ta hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thường xuyên tiếp xúc với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để cảm nghiệm Thiên Chúa ở gần, Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta. Có gần gũi với Chúa, chúng ta mới biết được thánh ý của Người và không ngại đem ra thực hành. Cũng như dân Chúa được ông Môi-se dạy dỗ và truyền lại các mệnh lệnh của Thiên Chúa, các con hãy để cho giáo hội dạy dỗ, hãy nghe các chủ chăn truyền lại giáo huấn của Chúa, đừng thêm bớt, bóp méo hay xuyên tạc. Hãy đón nhận sự giáo dục của các bậc bề trên trong giáo hội, của ông bà cha mẹ trong gia đình. Hãy làm gương sáng cho bạn bè và những người trẻ hơn các con. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời nhắn nhủ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
giải phóng vĩ đại. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một 2000 năm lịch sử tuần này. Nếu Kitô giáo là một sức mạnh giải phóng, thì cuộc giải phóng vĩ đại nhất chính là cuộc giải phóng người phụ nữ. Cùng cách đối xử của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ đã được giáo hội tiên khởi xem như chuẩn mực trong cách nhìn và cư xử với người phụ nữ. Ngay từ đầu lịch sử, giáo hội đã xem người phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với nam giới. Chẳng hạn, trước khi gia nhập giáo hội, người phụ nữ cũng được học hỏi về giáo lý như đàn ông, được rửa tội như đàn ông, được tham dự vào việc cử hành thánh thể như đàn ông, được cầu nguyện và hát thánh ca trong các cử hành phụng vụ như đàn ông. Cái nhìn mới về người phụ nữ được trải rộng ra nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trước hết là cuộc sống gia đình. Nắm vững cách đối xử của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã khuyên người chồng hãy yêu thương vợ mình như Chúa đã yêu thương giáo hội. Lời khuyên này hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm chồng Chúa vợ tôi, được luật pháp La Mã thời đó cổ suý. Ảnh hưởng của Kitô giáo trong cuộc sống gia đình mạnh đến độ vào thế kỷ thứ tư, hoàng đế Valentiniano đã bãi bỏ thói tục ngàn đời này của người La Mã. Đây quả là một thay đổi chưa từng có trong lịch sử của đế quốc La Mã. Người đàn ông La Mã đã hoàn toàn mất đi quyền sinh sát đối với vợ con. Song song với việc bãi bỏ thói tục chồng Chúa vợ tôi, Kitô giáo cũng góp phần đánh đổ một tệ nạn khác liên quan đến việc miệt thị người phụ nữ, đó là tục tảo hôn. Trong các xã hội thời cổ, dù ở Babylon, Assyria, Hy Lạp hay La Mã, người đàn ông thường cưới trẻ con làm vợ. Có khi những trẻ em này chưa quá 12 tuổi, nhưng do ảnh hưởng của Kitô giáo, thói tục tảo hôn này cũng dần dần bị bãi bỏ. Các tài liệu lịch sử cho thấy các thiếu nữ Kitô tiên khởi lập gia đình vào một lứa tuổi trưởng thành hơn các thiếu nữ ngoại giáo. Họ không những được tự do lập gia đình muộn, mà còn được tự do chọn lựa người phối ngẫu của mình. Đối lại với sự tự do chọn lựa của người phụ nữ, người chồng Kitô tiên khởi cũng xem vợ mình như một người bạn đời hoàn toàn bình đẳng về mọi mặt. Với mẫu hôn phối này, chúng ta có thể kết luận rằng người đàn ông Kitô tiên khởi không hề cưỡng bách con gái mình phải lập gia đình ngược lại với ý muốn của chúng nữa. Cùng với tự do chọn lựa trong hôn nhân, người phụ nữ thời giáo hội tiên khởi cũng thoát khỏi một tệ nạn dã man khác của đế quốc La Mã, đó là nạn đa thê. Thật ra, luật pháp và văn hóa La Hy không cho phép đa thê. Trong thực tế, người đàn ông Hy Lạp và La Mã vẫn có quyền được có nhiều hầu thiếp. Nạn đa thê vốn rất thịnh hành trong các xã hội thời cổ, ngay cả trong xã hội thời Cựu Ước của người Do Thái. Các nhân vật lừng danh như Abraham, Jacob, David, Solomon đều đa thê. Theo sử gia Josephus, ngay cả vào thời Chúa Giêsu, tục đa thê vẫn còn duy trì. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một nền văn hóa đa thê như thế. Nhưng khi giảng dạy về hôn nhân, Ngài luôn nhấn mạnh đến hôn nhân một vợ một chồng. Ngài dạy rằng trong hôn nhân, hai vợ chồng nên một thân xác. Thế giới ngày nay, có đề cao luật pháp về hôn nhân một vợ một chồng là do cái nhìn đầy tôn trọng đối với người phụ nữ và dấu huấn của Chúa Giêsu về hôn nhân. Một trong những ảnh hưởng lớn lao khác có thể thấy được trong công cuộc giải phóng người phụ nữ mà Kitô giáo đã mang lại cho nhân loại, đó là sự tôn trọng đối với quá phụ. Trong hàng bao thế kỷ, chôn sống người quá phụ bên cạnh xác chồng là một thói tục rất thịnh hành trong văn hóa Ấn giáo. khi người chồng qua đời, để được xem là một người vợ thủy chung, người quá phụ phải tự nguyện lên giàn hỏa táng nằm bên xác chồng. Nếu bà từ chối, bà có thể bị cưỡng bách, ngay cả bởi con cái của bà. Nếu có thoát khỏi cảnh bị thiêu sống với chồng, thì người quá phụ cũng không thể sống an toàn trong xã hội. Trong trường hợp này, người quá phụ chỉ còn được phép ăn mỗi ngày một lần, bà không được phép trang sức, không được ngủ trên giường, mỗi tháng đầu bà phải bị cạo trọc, bà không được tham dự bất cứ nghi lễ tôn giáo hay cưới hỏi. Thật ra, Ấn Độ không phải là nơi duy nhất diễn ra tệ nạn này. Lịch sử cho thấy, cũng có nhiều sắc dân khác đeo đuổi tập tục dã man này. Các nước Bắc Âu trước thời được Kitô hóa, người Maori tại Tân Tây Lan hay người thổ dân châu Mỹ Latin, trước khi Colombo đặt chân đến, đều đã từng thiêu sống người quá phụ khi người chồng qua đời. Cái nhìn và cách cư xử của Chúa Giêsu đối với người quá phụ quả là một cuộc cách mạng. Ngài đã cảm thương người đàn bà quá thành Na-im, có đứa con trai mới qua đời. Ngài rủa xả nhóm biệt phái chuyên khai thác và bóc lột các bà quá. Ngài đề cao một bà quá nghèo, chỉ dâng cúng vài đồng xu nhỏ trong đền thờ. Các tín hữu tiên khởi đã noi gương Chúa Giêsu để cư xử như thế với các quá phụ. Trong lá thư viết cho người môn đệ thân tín tên là Timôthê, Thánh Phaolô khuyên ông hãy quan tâm một cách đặc biệt đến trẻ em, con cái, cháu chắt và nhất là các bà quá. Trong lá thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng nhắc nhở các tín hữu rằng, đạo được Chúa Cha xem như tinh tuyền và không tỳ ố là phải săn sóc các bà quá trong cơn túng quẫn. Quan tâm đến các quá phụ, vốn là thành phần dễ bị miệt thị nhất trong xã hội, quả là một trong những điểm nổi bật trong cách cư xử của người tín hữu Kitô đối với người phụ nữ. Chúa Giêsu được sinh hạ là một bước ngoặt trong lịch sử của người phụ nữ. Nếu có một hạng người thấp bé trong xã hội đã được Ngài nâng lên, thì hạng người đó chính là nữ giới. Thật ra, Ngài chưa từng hô hào một cuộc cách mạng nào. Giáo hội tiên khởi cũng chẳng làm dấy lên một cuộc cách mạng nào. Chính gương sáng của Ngài được phản ánh qua các cư xử của các tín hữu tiên khởi đối với người phụ nữ, đã là men làm dậy lên cả một nền văn minh, trong đó phẩm giá, tự do và quyền của người phụ nữ được nhìn nhận và đề cao. Ở đầu người phụ nữ được nhìn nhận, được tôn trọng, được tự do cho bằng tại những nơi ánh sáng tin mừng đã được loan báo và đón nhận. Chúng ta xin tạm ngưng 1-2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu tiếp về lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lịch sử và ý nghĩa. Trước, chúng ta đã nói qua về lịch sử lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong những thế kỷ đầu. Ông Tertulliano và ông Origene có nói đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cách rõ ràng và coi đó là kết thúc cho lễ phục sinh. Dù vậy, người ta phải công nhận rằng lễ hiện xuống vào thời kỳ đó cũng chưa được mừng ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như tại Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ ba, người ta vẫn mừng lễ Chúa Kitô lên trời như là kết thúc mùa phục sinh chứ không phải lễ hiện xuống. Do đó, thời xưa có thói quen sau lễ lên trời, người ta cất nến phục sinh, cho dù sau đó có mừng lễ hiện xuống. Do điều không thống nhất này, mà vào năm 313, công đồng Envire đã ra sắc lệnh buộc phải mừng lễ hiện xuống khắp nơi. Sang thế kỷ thứ tư, thì khắp nơi đã thấy mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách trọng thể, và cơ cấu cũng giống như đêm dòng phục sinh, nghĩa là cũng có buổi canh thức, đi liền với việc đọc bốn bài sách thánh, với các lời cầu nguyện, rồi sau đó có việc làm phép nước rửa tội, và những ai vì lý do đặc biệt mà dịp lễ phục sinh chưa lãnh nhận phép rửa tội, thì trong đêm vọng lễ hiện xuống, họ sẽ được lãnh nhận phép rửa tội, thêm sức và rước lễ. Sang thế kỷ thứ 8 và thứ 9, thì việc canh thức đã được đưa lên chiều ngày thứ bảy, và người ta đọc đến 7 bài sách thánh. Tại một số nơi, người ta có tục lệ ăn chay, nhưng không rõ nguồn gốc việc ăn chay này từ đâu mà tới và có ý nghĩa gì. Tại Roma, thì vào thế kỷ thứ 5 mới thấy có tục lệ ăn chay. Vào các thế kỷ đầu như chúng ta vừa nói trên, lễ hiện xuống được coi như là kết thúc lễ phục sinh, vì thế không có tuần bát nhật sau lễ hiện xuống. Nhưng rồi từ thế kỷ thứ 6 trở đi, thì thấy thêm tuần bát nhật sau lễ hiện xuống. Như vậy không hợp với ý nghĩa nguyên thủy của lễ hiện xuống. Vì thế khi cải tổ năm phụng vụ sau công đồng chung Vaticano thứ hai, tuần bát nhật lễ hiện xuống không còn nữa. Bây giờ người ta chuẩn bị trong tuần thứ bảy phục sinh để đón mừng lễ hiện xuống. Các kinh trước đây được đọc vào tuần bát nhật sau lễ hiện xuống, thì bây giờ một số lớn được đưa vào tuần trước lễ hiện xuống. Và các bài đọc trong tuần này đều nói về Chúa Thánh Thần. Và giờ đây chúng ta bắt đầu nói về ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trước tiên như chúng ta đã biết, lễ hiện xuống cùng với lễ phục sinh làm nên một lễ trọng được mừng trọng thể trong suốt 50 ngày. Vì thế lễ hiện xuống phải được mừng trong tâm tình hân hoan và ca tụng, vì Chúa Kitô đã sống lại và Ngài ban Chúa Thánh Thần như hiệu quả đầu tiên. Vì thế phải coi đây là ân huệ của Chúa Kitô sống lại ban cho giáo hội. Các bài đọc kinh thánh trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho chúng ta thấy ý nghĩa của lễ hiện xuống. Trong thánh lễ vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta đọc những bài sách thánh tường thuật việc Thiên Chúa ngự xuống trên núi Sinai, rồi bài đọc trích từ sách ngôn sứ Ezekiel nói về đống xương được thần khí của Thiên Chúa làm cho sống lại, cũng như lời tiên báo ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống cho các tín hữu vào thời sau hết. Rồi bài đọc trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu tại Roma, chương 8 câu 22 đến câu 27, mô tả Chúa Thánh Thần trong suy tư thần học và tu đức rất sâu sắc. Và bài phúc âm từ phúc âm thánh Gioan chương 7 câu 37-39 ghi lại lời hứa của Chúa Kitô ban Thánh Thần cho các tông đồ và các tín hữu. Chúng tôi sẽ bàn tiếp vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay nếu có dịp hành hương thánh địa, quý vị và các bạn có thể viếng thăm hang đá nơi Chúa Giêsu giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, và cũng có thể viếng thăm căn phòng nơi Thánh Girolamo đã sống và dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Latin hồi thế kỷ thứ tư. Đó là bản dịch Vulgata, là bản văn chính thức giáo hội dùng cho đến nay. Vulgata ám chỉ ấn bản được phổ biến và được dân chúng sử dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên kiểu gọi Vulgata không luôn luôn có ý nghĩa này. Trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, nó ám chỉ bản văn 70 hay bản văn Vetus Latina là bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ bản 70. Và thực sự, bản văn 70 cũng đã là bản văn rất được phổ biến. Vào đầu thế kỷ thứ 16, từ Vulgata được dùng trong nghĩa ngày nay một cách vĩnh viễn, nghĩa là nó ám chỉ bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin do Thánh Gerolamo thực hiện hồi thế kỷ thứ 4. Trong khóa họp năm 1546, Công đồng Trung Trento đã nói về ấn bản cổ xưa và thông dụng trong nghĩa Vulgata hiện nay. Thánh Gerolamo đã dịch trực tiếp từ tiếng Do Thái tất cả các tác phẩm Protocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước ra tiếng Latin, ngoại trừ năm sách Deuterocanonici là Baruch, Huấn Ca, Khôn Ngoan, Maccabee 1, Maccabee 2 trong bản Vulgata hiện nay được lấy từ bản văn Vetus Latina. Văn bản sách Este chương 10 câu 4 tới chương 16 câu 24 là của một bản văn Latin cổ được tái duyệt dựa trên bản Hy Lạp 70. Sách Daniel, các chương 3, các câu 24 đến 94 và hai chương 13-14 cũng là một bản văn Latin cổ được sửa chữa dựa trên bản văn Hy Lạp của Teodosione. Sách Thánh Vịnh của bản Vulgata cũng gọi là sách Thánh Vịnh Gallicano, là của bản Vetus Latina được Thánh Gerolamo sửa chữa theo bản văn Esaple của giáo phụ Origine, trong khi hai sách Deuterocanonici Tobia và Judicta được Thánh Gerolamo dịch từ bản văn Aramei. Riêng cho phần Tân Ước, các phúc âm trong bản Vulgata đã được Thánh Gerolamo lấy lại từ bản văn Vetus Latina và tái duyệt dựa trên bản văn Hy Lạp. Tất cả các tác phẩm khác của Tân Ước có lẽ cũng đã được Thánh Gerolamo lấy lại từ bản văn Vetus Latina và tái duyệt dựa trên bản văn Hy Lạp. Dĩ nhiên là tất cả các tác phẩm được lấy lại từ bản văn Vetus Latina có các ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Trái lại, liên quan tới các sách do Thánh Gerolamo dịch trực tiếp từ Kinh Thánh tiếng Do Thái dựa trên các chứng nhận trực tiếp và trên việc duyệt xét bên trong các sách, chúng ta có thể nhận ra các quy tắc mà thánh nhân đã theo. Quy tắc thứ nhất, đối với các sách Protocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước dịch trực tiếp từ văn bản Do Thái, Thánh Gerolamo đã sử dụng một bản văn Do Thái giống bản văn Majoret. Nếu không thì sẽ khó giải thích các tương đồng rất lớn giữa bản văn Vulgata và bản văn Majoret. Thánh Gerolamo đã không muốn dịch theo chữ, nhưng dịch theo nghĩa. Nghĩa là dịch tư tưởng các tác giả trình bày trong tiếng Do Thái. Đồng thời thánh nhân cũng chú ý đến sự thanh lịch của tiếng Latin, chẳng hạn như tránh việc lặp đi lặp lại từ vau, có nghĩa là và, rất nhiều trong bản văn tiếng Do Thái. Quy tắc thứ hai, liên quan tới Tân Ước, Thánh Gerolamo dựa trên một bản văn Hy Lạp rất giống thủ bản Codice B. Điều này có thể nhận ra khi duyệt xét bên trong văn bản Vulgata. Thánh nhân không muốn thay đổi từ vựng của bản văn Vetus Latina khi ý nghĩa không đòi buộc. Nhưng thật ra nhiều lần thánh nhân cũng sửa lại từ vựng của bản văn Vetus Latina, đặc biệt để có giọng văn lịch lãm hơn. Bản dịch Vulgata của Thánh Gerolamo trung thực và có uy tín, không phủ nhận được. Sự trung thực bao gồm hai khía cạnh phê bình văn bản, cũng như khía cạnh pháp lý. Một tác phẩm được coi là trung thực khi tác giả thực sự là vị được coi là đã sáng tác ra tác phẩm đó. Trong trường hợp bản dịch, một bản dịch được coi là trung thực trên bình diện phê bình văn bản, khi nó dịch văn bản nguyên ngữ ra một thứ tiếng khác một cách chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ đứng trước một bản văn giải thích dài dòng tự do, không trung thực, và nhiều khi nó trở thành một tác phẩm khác. Trái lại, một tác phẩm được coi là trung thực trên bình diện pháp lý khi được thẩm quyền có trách nhiệm phê chuẩn cả khi tác phẩm đó có khuyết điểm đi nữa. Tất cả những người tùy thuộc thẩm quyền nói trên đều phải chấp nhận và theo tác phẩm trung thực được phê chuẩn đó để loại trừ tất cả mọi phản kháng và các giáo thuyết trái nghịch. Trên bình diện phê bình văn bản, khi so sánh bản dịch Vulgata với các bản văn nguyên ngữ, hay các bản văn trực tiếp nảy sinh từ các bản nguyên ngữ đó, các học giả công nhận rằng, nói chung, bản dịch Latin Vulgata của Thánh Girolamo là bản dịch cổ xưa hoàn chỉnh nhất. Nhưng không phải tất cả các sách đều đạt sự thành công. Các sách được thánh nhân dịch chính xác và với thứ tiếng Latin thanh lịch nhất là các sách Protocanonici, là các sách được mọi người thừa nhận sự linh ứng. Chúng bao gồm cả sách Job. Tiếp theo đó là các sách Phúc Âm và các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong khi các sách ngôn sứ, ngoại trừ sách Baruch, và các sách thơ văn và khôn ngoan Protocanonici, ngoại trừ sách Thánh Vịnh, thì có thứ tiếng Latin ít xuôi chảy hơn, tiết nhịp ngập ngừng, nhất là dịch sát chữ, vì thế ít rõ ràng và đôi khi cũng tối nghĩa nữa. Sách Thánh Vịnh của bản dịch Vulgata là sách Thánh Vịnh Gallicano có nhiều khuyết điểm. Lý do là vì Thánh Girolamo đã chỉ tái duyệt bản dịch Vetus Latina ở những điểm quan trọng nhất dựa theo bản văn Esaple của giáo phụ Origine, và bản Esaple này không luôn luôn phù hợp với bản Majoret Do Thái. Các sách Tobia và Judicta không luôn luôn thành công vì nhiều lý do. Trước hết vì Thánh Girolamo đã dịch rất là vội vã. Sách Tobia dịch trong vòng một ngày và sách Judicta dịch trong vòng một đêm. Thứ hai, vì dịch từ bản văn tiếng Aramaic chứ không phải từ bản văn tiếng Do Thái. Thứ ba là vì thánh nhân không coi trọng hai sách này. Các mảnh văn bản Deuterocanonici sách Daniel thì có tất cả các khuyết điểm bản dịch của Teodosione. Sau cùng, tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước có các khuyết điểm của bản văn Hy Lạp 70 và bản dịch Latin cổ Vetus Latina. Cả trong các sách được coi là dịch cẩn thận nhất, cũng có nhiều chỗ ý nghĩa không chính xác. Nói chung, ít nhiều gì, đối với tất cả các sách của bản văn Vulgata cũng cần phải đối chiếu với bản văn nguyên thủy được dựng lại theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản. Trong số các thiếu chính xác liên quan tới các sách Cựu Ước của bản dịch Vulgata, có thể ghi nhận một số thiếu sót sau đây. Trước hết, một vài câu đã không dịch bản văn gốc một cách chính xác hay dịch sai nữa. Như thế là vì hai lý do chính. Thứ nhất, bản văn Do Thái Aramaic Thánh Girolamo dùng để dịch không hoàn toàn phù hợp với bản văn Do Thái được dựng lại theo tiêu chuẩn phê bình văn bản. Thứ hai, ở một vài chỗ, bản văn Do Thái Aramaic của Thánh Girolamo đã bị hư hại nên không rõ hay không thể đọc và hiểu được nữa. Trong trường hợp đó, thánh nhân đoán mò và giả thiết không luôn luôn đúng. Điển hình như văn bản sách Samuel 2 chương 23 câu 8 đề cập đến các dũng sĩ của vua David. Dựa trên bản văn song song sách Sử Biên 1 chương 11 câu 11 thì phải dịch là Jezbaal Tachmonit đứng đầu bộ ba, chính ông là người đã vung đao giết một lúc 300 mạng. Trong khi đó, Thánh Girolamo dịch đoán mò là ngồi trên ngai là ông hoàng rất khôn ngoan giữa ba người. Chính ông ta giống như là con sâu rất mềm mại của gỗ. Thứ đến, thánh nhân thêm các lời giải thích ngắn. Bên cạnh đó là các giải thích theo nghĩa cứu thế, trong khi văn bản chỉ có nghĩa hàm ẩn hay không có ý nghĩa cứu thế nào hết. Chẳng hạn văn bản sách Isaiah chương 11 câu 10 đề cập đến nơi ở của cội rễ Jesse và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang, thì Thánh Girolamo nghĩ tới Chúa Giêsu nên dịch và ngôi mộ người sẽ rực rỡ vinh quang. Văn bản Isaiah chương 16 câu 1 chỉ mời gọi đem chiên chiều cống cho vị vua của vùng đất đó, thì Thánh Girolamo áp dụng văn bản cho Đức Kitô là chiên con của Thiên Chúa bị sát tế, nên dịch là lạy Chúa, xin gửi chiên con đến làm người thống trị của vùng đất ấy. Thánh Girolamo cũng dịch các tên riêng như là danh từ chung, bằng cách chú ý đến ý nghĩa của các tên ấy hay giả thiết chúng có nghĩa như vậy. Thí dụ văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 16 nói rằng Ca-in ở trong xứ Nốt về phía đông vườn Ê-đen, thì Thánh Girolamo dịch là ông ở tị nạn vùng đó. Thực ra từ Nốt cũng có nghĩa là người trốn chạy, nhưng ở đây là tên riêng của vùng đất ấy là vùng Nốt. Văn bản sách Jeremiah chương 31 câu 15, người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, thì Thánh Gerolamo dịch là người ta nghe tiếng khóc ở nơi cao. Từ Rama cũng có nghĩa là nơi cao. Cũng trong chương 31 câu 9, trong bối cảnh nói về ngày dân Do Thái được Thiên Chúa cho hồi hương và mời gọi họ hãy vui sướng hò reo. Thay vì không nước mắt họ trở về, thì Thánh Gerolamo dịch là họ trở về nước mắt tuôn rơi, in fletu venient. Và bản dịch sai này cứ thế được tiếp tục trong các bản dịch Kinh Thánh ngày nay. Sau cùng có những địa danh không được nhận ra rõ ràng, chẳng hạn đáng lý ra là Kittim trong hai văn bản dân số chương 24 câu 24 và Ezekiel chương 27 câu 6, thì Thánh Gerolamo dịch là Italia. Thay vì No, tức là Tebe, trong văn bản Ezekiel chương 30 câu 14, thì Thánh Nhân dịch là Alexandria.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cú sau đây xảy ra năm 1968 trên một chuyến bay đi New York, Hoa Kỳ. Khi chuẩn bị cho phi cơ đáp xuống phi đạo, viên phi công bỗng nhận thấy bánh lái để hạ cánh không còn hoạt động nữa. Ông thử nhiều lần mà không thấy hiệu quả. Máy bay cứ phải bay vòng trên phi trường nhiều lần. Ông báo cho đài kiểm báo và xin được hướng dẫn để đáp một cách khẩn cấp. Nhân viên phi trường đã phun một loại chất xốp đặc biệt trên phi đạo. Các chiếc xe cứu hỏa và nhiều loại xe dành cho trường hợp khẩn cấp cũng đã dàn hàng dọc theo phi đạo. Tai họa có thể xảy ra trong gang tấc. Trong khi đó, hành khách trên chuyến bay được kêu gọi hãy bình tĩnh. Tất cả nhân viên phi hành đoàn đều vẫn giữ được nét mặt bình thản và vui tươi. Mọi người được hướng dẫn cúi đầu xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy ống quyển. Dĩ nhiên, trong một tình huống như thế, một số người bật khóc, một số la hét. Phi cơ chuẩn bị hạ cánh. Từ phòng lái, viên phi công chậm rãi nói từng tiếng như sau. Chúng tôi đang cho phi cơ hạ cánh. Giờ phút này, theo đúng luật hàng không quốc tế được thiết lập tại Geneva, tôi có bổn phận phải thông báo với quý vị là, nếu quý vị tin có Thiên Chúa, quý vị hãy bắt đầu cầu nguyện. Phi cơ đã đáp bằng bụng một cách an toàn. Không một người nào bị thương tích. Phi cơ không bị một hư hại đáng kể nào. Ngày hôm sau, thân nhân của một người hành khách đã gọi đến hãng máy bay để hỏi về luật cầu nguyện mà viên phi công đã nói đến trước khi hạ cánh. Nhưng từ hãng máy bay, chẳng có người nào giải đáp được thắc mắc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bình thường, nhiều người sống như thể không có Chúa. Thậm chí nhiều người cũng công khai chối bỏ Chúa hoặc bác bỏ mọi sự can thiệp của Ngài. sự an toàn và đầu óc lý luận là một thứ màn trắng, không cho con người nhận ra bàn tay của Chúa. Nhưng khi tấm nệm của tiện nghi bị cất đi, khi cái thuẫn của an toàn bị bẻ gãy, khi cái chết xuất hiện với tất cả nanh vuốt hải hùng của nó, thì tự nhiên, từ trong đáy thẳm tâm hồn, lời kinh là chiếc phao cuối cùng sẽ bung ra. Cơn khủng hoảng nào cũng đè bẹp con người, nhưng khi đè bẹp, nó cũng có sức thanh luyện và vực dậy tâm tình tôn giáo. Trong quyển tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng, có tựa đề là Quần đảo Gulag, văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã ghi lại kinh nghiệm của mình như sau. Chỉ khi nằm bẹp trong tù, tôi mới cảm nhận được trong tôi lần đầu tiên ý thức về sự thiện. Dần dần tôi mới hiểu được rằng, lằn ranh giữa thiện và ác không được vẽ ra qua các chính phủ, giữa các giai cấp, giữa các đảng phái chính trị, mà trong chính trái tim của con người. Xin cảm ơn nhà tù vì ngươi đã cứu sống ta. Cảm nghiệm của văn hào Solzhenitsyn trên đây cũng là tâm tình của hầu hết các tác giả thánh vịnh trong Cựu Ước. Tác giả thánh vịnh 119 chẳng hạn đã cầu nguyện như sau. Trước khi gặp khốn khổ, con đã lầm lạc xa Chúa, nhưng nay con tuân giữ lời Chúa. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ của Ngài. Trong cuộc sống đức tin, chẳng có biến cố nào của cuộc sống mà không là một tiếng gõ của Chúa trong tâm hồn. Bất ngờ nhất hẳn phải là những lúc gặp khủng hoảng, thất bại, mất mát, khổ đau. Đó là những lúc người có niềm tin cần tỉnh thức hơn cả để nhận ra tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua các biến cố và gặp gỡ hàng ngày của chúng con. Xin ban thêm đức tin để chúng con luôn nhận ra được tiếng gọi của Chúa và cảm nhận được bàn tay dắt dìu đỡ nâng của Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến,
Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt, và tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.